Việc giảm thuế đã bắt đầu. Việc giảm thuế sẽ thể hiện trong tiền lương của bạn. Việc giảm thuế của chính phủ Úc là dành cho tất cả những người đóng thuế. Truy cập taxcuts.gov.au/Vietnamese được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 9 tháng 8 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin người Úc đủ điều kiện sẽ được nhập cảnh nhanh chóng tại Hoa Kỳ. Theo hãng tin Yahoo News, những người Úc đủ điều kiện khi đến Mỹ sẽ có quyền được nhập cảnh nhanh chóng tại sân bay từ tháng 1 năm 2025, trong bối cảnh Úc tham gia chương trình nhập cảnh toàn cầu của Hoa Kỳ. Chương trình cho phép những khách du lịch được phê duyệt trước và có mức độ rủi ro thấp bỏ qua các thủ tục xử lý và các thủ tục giấy tờ rườm rà khi đến Hoa Kỳ, cộng với quyền được tiếp cận với chương trình kiểm tra trước của Cục An ninh Vận tải để sàng lọc nhanh các chuyến bay nội địa. Theo hãng tin Yahoo News, những người Úc muốn đăng ký chương trình nhập cảnh toàn cầu phải trải qua quy trình đăng ký nghiêm ngặt trị giá $100, bị kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt và phỏng vấn trực tiếp. Cam kết này ban đầu được đưa ra tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden và Thủ tướng Úc Anthony Albanese vào tháng 10 năm ngoái. Phát biểu tại lễ ký kết hồi năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc bà Penny Wong cho biết, chương trình này lần đầu tiên sẽ được áp dụng để 1.000 người Úc thường xuyên đến Mỹ từ tháng 1 năm sau. Sau đó, chính phủ Úc sẽ xem xét mở rộng chương trình để cho phép tất cả người Úc đủ điều kiện đăng ký. Dự luật này sẽ cần phải được Quốc hội Úc thông qua. Cảnh sát vùng St. Kilda đã buộc tội một người đàn ông sau khi tìm thấy một lượng lớn tiền mặt và ma túy trong một chiếc xe hơi ở vùng St. Kilda vào hôm 3 tháng 8. Các nhân viên cảnh sát đang tiến hành tuần tra ở khu vực gần đường Fitzroy Street thì nhìn thấy một chiếc xe hơi đang đậu trên đường Victoria Street vào khoảng 11 giờ tối hôm đó. Trong xe có một người đàn ông đang ngồi ở ghế tài xế. Các sĩ quan cảnh sát đã quan sát thấy người lái xe có hành động đáng ngờ trước khi tiến hành khám xét theo đạo luật về ma túy, chất độc và chất bị kiểm soát. Trong đợt khám xét này, cảnh sát phát hiện khoảng 15 gram cocaine, 250 gram cần sa, 10 gram ketamine, 30 viên ma túy tổng hợp, 45 viên thuốc lắc và 150 viên thuốc gây ảo giác. Khoảng $10,860 tiền mặt cũng bị tịch thu từ trên xe và người đàn ông đã bị bắt tại hiện trường. Thủ phạm đã bị buộc tội với nhiều tội danh và đang được bảo lãnh. Bị cáo cũng đã ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 4 tháng 8. Hãng tin 7 News đưa tin, một nhà hàng nổi tiếng ở phía bắc Melbourne sắp phải đóng cửa sau 12 năm hoạt động. Những người điều hành nhà hàng Epoca Restaurant trên đường Radar Street thuộc vùng Carlton cho biết, quyết định này được đưa ra giữa cảm xúc nặng trĩu và lòng biết ơn sâu sắc. Hai người điều hành nhà hàng là Angie Giannakoudakis và Guy Holder đã đưa ra thông báo trên mạng xã hội vào ngày 1 tháng 8. Nhà hàng Epoca Restaurant sẽ đóng cửa sau 12 năm phục vụ kể từ khi đi vào hoạt động vào năm 2012. Đây không chỉ là một nhà hàng mà còn là nơi họ chứng kiến mọi điều cùng nhau và quyết định đóng cửa nhà hàng là điều không hề dễ dàng. Ngày cuối cùng nhà hàng Epoca Restaurant còn mở cửa sẽ là ngày 14 tháng 9 năm nay. Chính quyền bang Victoria đang kêu gọi người dân nên cẩn thận và chú ý khi đi bộ gần xe lửa hoặc ở nơi đường sắt cắt ngang đường bộ. Vì dữ liệu mới đây cho thấy hàng ngàn người đi bộ đang tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm mỗi năm. Ngày 5 tháng 8 vừa qua, đánh dấu khởi đầu tuần lễ an toàn đường sắt tập trung vào hai chủ đề chấm dứt việc đi lại tùy tiện, quan sát xe lửa và chủ đề cất điện thoại, chú ý nhìn đường. Hãng tin Reuters cho biết, trong năm ngoái đã xảy ra 453 trường hợp suýt va chạm trên mạng lưới xe lửa của hãng MetroTrains và 124 trường hợp suýt va chạm trên mạng lưới xe lửa của hãng V-Line. Trong mỗi trường hợp, người lái xe lửa đều phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để dừng xe lửa càng nhanh càng tốt. Mặc dù một chiếc xe lửa di chuyển với tốc độ tối đa 110 km/h cần phải cách hơn 400 m mới có thể dừng hẳn, Những sự việc này cũng có thể gây ra ảnh hưởng lâu dài đối với tất cả những người liên quan, bao gồm nhân viên điều khiển xe lửa, gia đình họ, hành khách và người dân chứng kiến tai nạn. Vào năm 2023, có gần 3.000 trường hợp băng qua đường ray xe lửa trái phép, tương đương với hơn 8 trường hợp mỗi ngày. Chính quyền lao động đang củng cố danh tiếng của Victoria với tư cách là tiểu bang dẫn đầu toàn cầu về nghiên cứu y tế. Và Trung tâm Nghiên cứu Y tế tầm cỡ thế giới mới của Melbourne hiện nay đã tiến một bước gần hơn tới việc thực hiện những khám phá khoa học, cứu sống nhiều bệnh nhân. Hãng tin Premier cho biết, Giám đốc đặc trách nghiên cứu y tế Ben Carroll ngày 5 tháng 8 đã đến thăm Trung tâm Nghiên cứu Y học Aikenhead, gọi tắt là ACMD, ở vùng Fitzroy, để đánh dấu việc hoàn thành xây dựng cơ sở mang tính bước ngoặt này. ACMD được dự đoán sẽ là trung tâm nghiên cứu kỹ thuật y sinh hàng đầu của Úc, được xây dựng nhờ khoản đầu tư 60 triệu đô la của chính quyền lao động. Tọa lạc ở bên trong bệnh viện St. Vincent's, trung tâm này sẽ tập hợp các bác sĩ lâm sàng, các nhà khoa học và kỹ sư từ các bệnh viện, viện nghiên cứu và trường đại học, để cùng nhau hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến. Nơi đây cũng sẽ tạo ra hơn 300 việc làm mới nhằm củng cố danh tiếng của Victoria với tư cách là tiểu bang dẫn đầu toàn cầu về nghiên cứu y học và đảm bảo Victoria có thể tiếp tục thu hút và giữ chân các nhà nghiên cứu hàng đầu. ACMD sẽ giải quyết các thách thức về sức khỏe và các bệnh mãn tính như động kinh, ung thư và viêm xương khớp thông qua các phương pháp điều trị và công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, thiết bị kỹ thuật số cấy ghép và y học tái tạo. Hàng trăm việc làm có thể sẽ bị cắt giảm trong quá trình tái cơ cấu mạng lưới dạy nghề TAFE New South Wales sau khi một cuộc đánh giá trên diện rộng của tổ chức này cho thấy phạm vi tiếp cận và tác động của mạng lưới đào tạo lớn nhất đất nước đang bị suy giảm. Mới đây, nhân viên của các trường dạy nghề đã được thông báo rằng có tới 200 vị trí không liên quan đến công việc giảng dạy đang bị xem xét cắt giảm như một phần của những thay đổi được đề xuất đối với mô hình hoạt động của mạng lưới dạy nghề TAFE ở bang New South Wales. Hãng tin The Age cho biết, các vị trí ở một số bộ phận bao gồm hành chính, quản lý công nghệ thông tin và kế toán sẽ bị ảnh hưởng bởi việc tái cơ cấu này. Theo khuyến nghị được đưa ra trong một báo cáo tạm thời từ một cuộc đánh giá độc lập của tổ chức TAFE New South Wales. Báo cáo cũng khuyến nghị rằng tổ chức TAFE New South Wales sẽ điều hành hoạt động tại 5 cơ sở giáo dục trên toàn bang thay vì 6 khu vực địa lý như trước đây. Người phát ngôn của tổ chức TAFE New South Wales cho biết, tổ chức này cam kết đảm bảo quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra suôn sẻ đối với tất cả nhân viên, giúp họ chuyển sang làm việc trong các nhóm mới và trong vai trò mới, đồng thời tập trung vào việc giảm thiểu sự gián đoạn đối với học viên, người sử dụng lao động và ngành giáo dục trong suốt quá trình này. Dự kiến quá trình chuyển đổi sẽ hoàn tất vào đầu năm 2025. Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078 9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo cuộc phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người dẫn đầu, người tạo ra những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Trải nghiệm là tất cả. Nghiên cứu ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 9 năm 2024. Vui lòng gọi 1300-ENGLISH hoặc truy cập english.edu.au, RTO 3045.
Henna Cocoa A&B Nutrient được thiết kế độc quyền để sử dụng với giá thể sơ dược. Dễ dàng sử dụng khi kết hợp dưỡng chất tăng trưởng và dưỡng chất ra hoa vào một hỗn hợp. Trong hơn 30 năm, Canna từ Hà Lan đã đứng đầu về đổi mới thủy canh. Canna Cocoa A&B Nutrient là dưỡng chất thủy canh bán chạy nhất thế giới hiện nay. Canna Cocoa Professional Blood Cocoa cao cấp là giá thể sơ dừa hàng đầu thế giới, đảm bảo sự tăng trưởng và ra hoa vượt trội. Kết hợp với dưỡng chất Canna Cocoa A&B và phụ gia Canna, hệ thống của chúng tôi luôn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho người trồng thủy canh trên toàn cầu. Hãy mua ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng làm vườn thủy canh hàng đầu. Để tìm cửa hàng gần nhất của bạn, hãy truy cập trang web canna.com.au hoặc gọi số điện thoại 1-800-422-662. Trồng lớn hơn, nhanh hơn với Canna Coco.
Lái xe sau khi uống rượu bia là chuyện nguy hiểm, và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0,05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và còn phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư Bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp, v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432 772 991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Aiken Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam. Sau đây là phần tin ván nước Úc. Tom Craig, vận động viên thuộc đoàn thể thao Úc, đã bị bắt vào sáng ngày 7 tháng 8 vì tội mua bán chất cấm trái phép. Theo truyền thông địa phương, ở thời điểm bị cảnh sát bao vây, Tom Craig đang tàn trữ 1 gam ma túy. Người bán cũng bị bắt và bị phát hiện mang theo 3 gam ma túy, 1 lọ cocaine và 75 viên ma túy đá. Sau một ngày ở trong đồn cảnh sát, Craig được thả tự do và không nhận bất kỳ hình phạt nào. Phát biểu với phóng viên bên ngoài đồn cảnh sát, Tom Craig xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Tom cho biết mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc làm của mình. Hình phạt cho tội tàn trữ ma túy tại Pháp có thể chỉ là 150 euro. Sau khi về nước, Craig sẽ phải đối diện với hàng loạt cuộc điều tra từ cảnh sát và Ủy ban Olympic Australia trước khi nhận án phạt từ Ủy ban Olympic quốc tế. Hãng hàng không Qantas hôm 8 tháng 8 đã bỏ chuyến bay thẳng từ Perth đến London của Anh, viện dẫn đây là biện pháp đề phòng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông. Thay vì bay thẳng trong hành trình dài 17,5 giờ, hiện nay chuyến bay sẽ quá cảnh để tiếp nhiên liệu tại Singapore. Lộ trình này cho phép máy bay tránh qua vùng không phận có xung đột. Ở chiều từ London đến Perth, máy bay sẽ vẫn bay thẳng theo lộ trình đã được điều chỉnh trước đó. Đây là lần thứ hai từ đầu năm tới nay Qantas buộc phải chuyển hướng chuyến bay do bất ổn ở Trung Đông. Nhiều hãng hàng không khác trong khu vực, trong đó có Lufthansa, đã điều chỉnh lộ trình bay tránh vùng xung đột, trong bối cảnh có nhiều quan ngại về khả năng Iran đáp trả quân sự nhằm vào Israel sau vụ thủ lĩnh Hamas, ông Ismail Haniyeh, bị ám sát tại Tehran. Cảnh sát bang New South Wales hôm 7 tháng 8 đã bắt giữ một người đàn ông 47 tuổi bị cáo buộc đánh cắp hàng chục ngàn đồng xu Bluey chưa phát hành từ một nhà kho ở phía tây thành phố Sydney, bang New South Wales. Trước đó, vào ngày 12 tháng 7, cảnh sát nhận được tin trình báo rằng một số tiền lớn đã bị đánh cắp từ một nhà kho ở Wetherill Park thuộc bang New South Wales. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện 63.000 đồng xu Bluey mệnh giá 1 đô la. Phiên bản giới hạn chưa được phát hành ra thị trường do xưởng đúc tiền Úc sản xuất đã bị đánh cắp. Bluey là một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em được công chiếu trên ABC Kids vào năm 2018, kể về cuộc phiêu lưu của chú chó Bluey cùng với gia đình và bạn bè. Vào tháng 6 vừa qua, xưởng đúc tiền Úc đã công bố mẫu đồng xu mệnh giá 1 đô la dựa trên bộ phim này, được gọi là đồng Bluey Dollar Box. Sau các cuộc điều tra mở rộng, lực lượng đặc nhiệm đã khám xét một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Sefton phía tây thành phố Sydney vào ngày 31 tháng 7. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã phát hiện và tịch thu 189 đồng Bluey phiên bản giới hạn chưa phát hành cùng một số thiết bị điện tử. Sau khi điều tra thêm, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 47 tuổi tại một ngôi nhà ở khu ngoại ô Westmead vào ngày 7 tháng 8. Cảnh sát cho biết nghi phạm là nhân viên tại nhà kho này, nơi người này đã đánh cắp các gói hàng của xưởng đúc tiền Úc từ một chiếc xe tải vào ngày 23 tháng 6 và bán những đồng xu này trên mạng vài giờ sau đó. Hiện các đồng xu này đang được bán trực tuyến với giá gấp 10 lần giá trị thực tế. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin về vụ án qua đường dây nóng hoặc trang mạng ngăn chặn tội phạm của bang New South Wales. Tuần qua, Úc vừa công bố chiến lược kỹ thuật số quốc phòng để đẩy nhanh việc nâng cao năng lực, bù đắp vào sự thiếu hụt trong hoạt động quốc phòng của Úc thông qua môi trường kỹ thuật số an toàn. Trong thông báo mới đưa ra, Bộ Quốc phòng Úc cho biết, chiến lược kỹ thuật số quốc phòng sẽ kết nối tốt hơn giữa con người với các thiết bị và số liệu, làm gia tăng khả năng hợp tác giữa ngành quốc phòng với các doanh nghiệp, hỗ trợ quá trình ra quyết định và đẩy nhanh quá trình nâng cao năng lực trong toàn bộ lực lượng quốc phòng của Úc. Trước đó, trong cuộc điều trần trước Thượng viện Úc vào tháng 3 vừa qua, Giám đốc thông tin của nhóm kỹ thuật số quốc phòng, ông Greg Rozier cho biết, chiến lược này có 3 ưu tiên cốt lõi. Đầu tiên là nền tảng toàn cầu tốt nhất, có nghĩa là Úc sẽ mua sắm các công nghệ mới phù hợp với môi trường hiện đại. Thứ hai là Úc sẽ phấn đấu tự chủ năng lực một cách tốt nhất thông qua việc hỗ trợ và đẩy mạnh việc nâng cao năng lực tự chủ để đảm bảo ngành công nghiệp quốc phòng của Úc có thể phát triển mạnh và tận dụng tốt nhất những gì có thể. Và thứ ba là Úc sẽ xây dựng lực lượng lao động giỏi nhất làm việc trong lĩnh vực công và ngành quốc phòng. Chính phủ Úc đã thông tin về quy định mới về việc tăng vị trí cất cánh và hạ cánh tại sân bay Sydney, đồng thời tạo điều kiện cho các hãng hàng không mới có cơ hội tiếp cận những vị trí này nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh. Thông báo này được đưa ra sau khi hãng hàng không Regional Express Holdings tái cơ cấu và cắt giảm hàng trăm vị trí việc làm. Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Catherine King, quá trình đấu thầu cho vị trí nhà quản lý vị trí sân bay Sydney đã bắt đầu vào ngày 5 tháng 8, yêu cầu các công ty quan tâm phải thể hiện cách thức quản lý và năng lực kiềm chế xung đột lợi ích một cách minh bạch. Cơ quan quản lý cạnh tranh của Úc đã thúc giục chính phủ cải cách cách thức phân bổ các vị trí bay, đặc biệt là trên các chuyến bay nội địa với tần suất cao. Các nhà phân tích cho rằng, hai hãng hàng không Qantas và Virgin có thị phần lớn làm cản trở sự gia nhập của các hãng mới. Qantas và Virgin Australia hiện chiếm khoảng 90% thị trường hàng không của quốc gia. Các cải cách về vị trí cất cánh và hạ cánh tại sân bay Sydney lần đầu tiên được đề xuất bởi chính phủ vào tháng 2 sẽ được hoàn thiện trong dự thảo luật dự kiến được trình lên quốc hội trong thời gian tới. Số liệu chính thức cho biết Sydney là sân bay đông đúc nhất của Úc với khoảng 39 triệu hành khách sử dụng vào năm 2023. Báo cáo của Tổ chức Người vô gia cư Úc cho thấy trong năm tài chính 2022-2023, Úc có khoảng 76.000 trẻ em vô gia cư, tăng 3,2% so với năm trước đó. Trong đó, khoảng 60.000 trẻ em phải trải qua tình trạng này cùng với gia đình và 16.000 trẻ em khác đã tìm đến Trung tâm Hỗ trợ Người vô gia cư để tìm kiếm sự giúp đỡ mà không có người lớn đi cùng. Báo cáo cũng cho thấy, cho dù đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cơ quan và tổ chức, nhưng vẫn có tới 25.000 trẻ em vô gia cư. Trong đó, gần 20.000 trẻ, mặc dù đã tìm kiếm sự hỗ trợ, nhưng đã không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Báo cáo cũng cho thấy, hàng trăm trẻ em mới 6 tuổi đã phải sống trong khách sạn hoặc các công viên dành cho nhà di động trước khi được đưa đến các cơ sở chăm sóc trẻ em. Đáng chú ý, New South Wales là nơi có số trẻ em tự đi tìm kiếm nơi ở nhiều nhất với 7.100 trường hợp. Tiếp đó là Victoria với hơn 3.200 trường hợp và bang Nam Úc là hơn 2.300 trường hợp. Báo cáo cũng cho thấy trẻ em bản địa là đối tượng phải sống vô gia cư nhiều nhất, chiếm 32% tỷ lệ trẻ em vô gia cư tại Úc. Mặc dù đối tượng này chỉ chiếm 6,8% trong số trẻ em dưới 18 tuổi tại Úc. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em vô gia cư tại Úc, như các gia đình không thực hiện được chức năng của mình, trẻ em bị lạm dụng hoặc bị phân biệt đối xử vì các vấn đề giới tính.
Chú ý! Bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. hãy nhanh tay ráp một skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kẻ chỉ càng da mặt và nương mũi, càng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078 9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Cho dù tình hình giao thông thế nào thì việc thắt dây an toàn là điều bắt buộc. Việc bạn hoặc hành khách không thắt dây an toàn khi lái xe là vi phạm pháp luật. Và khi tất cả mọi người trên xe đều thắt dây an toàn thì nguy cơ tử vong hay bị thương tích trong tai nạn xe cộ sẽ giảm đáng kể. Hãy bảo vệ hành khách của bạn và tránh bị phạt nặng bằng cách bảo đảm tất cả mọi người đều thắt dây an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép Implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình Implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép Implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Thu hồi khẩn cấp vì lý do an toàn đối với các hệ thống pin năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình hiệu LG, LG Chem, Solax và các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài lưới điện không có thương hiệu. Hãy tắt ngay lập tức các pin đang được yêu cầu thu hồi vì chúng có thể quá nhiệt và gây cháy, dẫn đến thiệt hại, thương tích hoặc tử vong. Hãy gọi điện thoại số 1300-677-273 hoặc tìm kiếm LG Home Battery Recall để kiểm tra. Các pin đang được yêu cầu thu hồi sẽ được khắc phục miễn phí.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 9 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.659 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 9 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 16.570 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật, tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 38 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 17 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 20 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy, sáng sớm có sương mù, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 24 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 23 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 19 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 19 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 17 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 18 độ.